Lúc mới về, tuy cậu không nghi bụng nó nữa, song cậu cũng không để ý tới nó chút nào. Chừng cậu gần nó được một tháng rồi, cậu nghe nó nói chuyện, cậu xem kỹ nhan sắc của nó, chẳng hiểu cậu có động tình hay không, mà coi ý cậu quyến luyến với nó lắm. Một bữa nọ, bà Hương Quang điên đám giỗ trên Dũng Liêm, con Nguyên ở nhà, tới trưa nó đem rổ mai ra để trên bộ dáng ngồi giữa cửa sổ mà mai. Cậu Ba Giai nằm tại bộ dáng bên này, cậu ngó nó một hồi, rồi cậu mon men lại gần mà hỏi rằng, em mai gì vậy em? Tôi mai áo gối cho bà. Cậu Ba Giai kéo ghế ngồi dấn thuốc mà hút, cậu ngó tay con Nguyên cầm kim rút chỉ, ngó bàn tay rồi ngó tới gương mặt. Gò má trắng mà lại no tròn, hàm răng đều mà lại khích rịch, mái tóc đen mà lại láng lẫy, chân mày không dẻ mà lại cong vòng. Tuy không trang điểm chút nào, song gương mặt có vẻ thiện chân, trai thấy tự nhiên phải bàng hoàng, mà lại phải cung kính. Cậu Ba Giai ngó mà ngơ ngẩn một hồi rồi hỏi rằng, em năm nay mấy tuổi vậy? Con Nguyên Giai lại ngó cậu mà cười rồi đáp, dạ thưa em 17 tuổi. Cậu Ba Giai châu mày mà nói một cách rất buồn thảm rằng, Hoa có lưu lạc hơn 10 năm rồi, mà Hoa mới biết con gái quê mùa trong làng có cái vẻ thiên nhiên, coi đẹp hơn, mà lại có đức hơn con gái thành thị. Bây giờ Hoa biết thì đã muộn rồi. Cậu nói mà cậu ngó chừng con Nguyên, con nọ thiệt thà không hiểu ý cậu, nên nó cũng ngó cậu trân trân. Cậu ngồi bỡ ngỡ, bộ muốn nói chuyện gì nữa, mà rồi cậu dụ dự không chịu nói. Cậu đứng dậy bước ra ngoài hàng ba, rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại hoài, dường như trong trí đừng lo tính việc chi quan hệ lắm vậy. Từ ấy về sau, cậu Ba Gia với con Nguyên thường hay nói chuyện với nhau, song mỗi người đều giữ cử chỉ nghiêm chánh, lời nói chẳng hề có chút lả lơi, giọng cười chẳng hề có chút trái lễ. Bà Hương Quang tính kiếm vợ cho con mà bà chưa ưng bụng nơi nào, kế bà dòm thấy hai trẻ quyến luyến nhau thì bà hiểu ý, nên bữa nọ bà thừa dịp Nguyên về dòng ké thăm ông ngoại với anh nó, bà mới nói với cậu Ba Giai rằng, từ hôm mày về tới nay tao có ý muốn kiếm vợ cho mày, mà tao coi con gái xứ này không có đứa nào được hết trơn á. Tao nuôi Nguyên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, tao tập tánh ý nó, tao dạy nó đủ nữ công nữ hạnh, nên ngày nay nó khôn lớn rồi. Thiệt tao coi nó hơn con gái nhà giàu nhiều lắm. Nói một điều mà nó khóc lóc năn nỉ xin tao tha lỗi cho mày đó, đủ biết nó là đứa có nghĩa rồi. Thôi, tao muốn mày cưới nó một cái cho xong, để gả cho họ uổng lắm đà. Mày chịu không?
Con về đây vài tháng nay, con thấy tánh nết nó con ưng bụng lắm. Nhưng mà ngặt cái, con cưới nó coi kỳ quá má.
Kỳ gì? Mày chê thân tộc nó không xứng đáng phải không?
Thưa không phải đâu. Con thì có không cần điều đó, bởi vì thà con cưới vợ trong nhà hàng di, mà vợ con nên thì quý hơn là vợ trăm anh mà không ra gì. Con ngại là ngại má nuôi nó thổi nai, bây giờ con cưới nó sợ e thiên hạ họ dị nghị chứ.
Ôi cần gì ba thứ đó, tao nuôi nó thì tao nuôi, chứ phải nó có bà con dĩ mình hay sao mà ngại.
Như má liệu được thì con dâng lời, con đâu có dám cãi. Con làm như vậy đặng trả ơn cho nó luôn thể mà.
Phải, mày nói vậy thì phải nghĩa lắm. Thở nay hai chị em mày bỏ tao ở nhà, nhờ có nó hủ hỉ lo cơm nước cho tao nên tao mới bớt buồn đó. Rồi sao nó còn khuyên giải cho tao hết giận mày nữa. Mày phải cưới nó đặng đền ơn nghe không?
Dạ. Tối lại con Nguyên về, bà Hương Quang nói với nó rằng,
bữa nay thằng Gia ở nhà, nó thỏ thẻ với tao là nó mang ơn mày lắm, nên nó xin tao cưới mày cho nó, đặng nó trả ơn. Vậy mày chịu không?
Con Nguyên nghe nói chừng hững, nó ngó bà trân trân không biết sao mà trả lời. Bà Hương Quang nói tiếp rằng,
mày đừng có ngại gì hết trơn á, nó tính như vậy là phải lắm. Tùy nó lớn tuổi hơn mày đó, song việc đó nghĩ không hại cho lắm. Tao có một mình nó là trai, sự nghiệp của tao phần nhiều về nó hưởng. Nó có cái tánh ham chơi. Tuy bây giờ thấy nó biết ăn năn rồi đó. Xong chừng tao chết rồi, biết đâu nó có khỏi trở lại cái thói cũ hay không. Vậy nó phải có con vợ biết gìn giữ, biết khuyên lơn nó mới được. Vậy thôi mày ưng nó đi, đang gìn giữ của tiền ruộng đất của tao mà hưởng với nhau. Mày ưng nó là mày trả ơn cho tao đó đã.
Con Nguyên nghe bà nói mấy lời thì cảm xúc quá, nên nó rưng rưng nước mắt mà nói không được. Bà ngó nó rồi hỏi rằng,
sao, có chịu vậy không?
Bẩm bà, sự cậu ba muốn đó là cái phước lớn của con, lẽ nào con không chịu? Nhưng mà con nghĩ phận con đê hèn quá, ông bà cha mẹ không ra gì. Con sợ bây giờ cậu ba muốn, cậu nói vậy, rồi sao thấy con nhà sang trọng, cậu ăn năn chứ?
Không, nó đã nhất định rồi. Tao có nói sự đó với nó, thì nó nói nó thấy tánh ý mày nó kính phục lắm. Tao dám chắc không có con nhà ai hơn mày được đâu mà sợ nó ăn năn.
Con Nguyên lặng thinh không nói chi hết. Bà Hương Quang hiểu ý nó đã chịu rồi, nên sáng bữa sau, bà biểu cậu Ba Giai viết thơ cho thầy Thông Cam mà dặn bữa kỵ cơm cho ông Hương Quang, thì vợ chồng thầy phải xin phép mà về cho đủ đặng tính việc nhà. Vợ chồng thầy Thông Cam vâng lời mẹ, nên đến ngày kỵ cơm cho cha, dắt nhau về một lượt. Bà Hương Quang sao trả ở lên dòng ké, kêu Hương Thị Tàu với thằng Tý xuống cho bà biểu. Ông cháu thằng Tý nghe bà kêu thì lật đật đi xuống liền.
Mặt trời chăng lặn, ếch quệt quạt kêu gian giữa mé hào, trâu na nần đi lần về sớm. Lúa cái đã giáp đồng hết rồi, đám nào chưa bén thì coi vàng khè, đám nào đã nở thì coi xanh mướt. Hương Thị Tàu với thằng Tý xuống dưới nhà bà Hương Quang tồn từ hồi trưa, thấy trời gần tối, bèn từ giả bà mà về, đặng có đem trâu vô chuồng và đốt đèn gài cửa. Ông đi trước cháu đi sau, vừa bước ra cửa ngõ thì gặp một người mà quần đen áo đen ở phía dưới cằn lông dò theo bờ lỗ đá mà đi lên. Ông cháu ngó thoáng qua thì thấy người ấy da mặt sừng sượng nám đen, đầu tóc cục cục sắp sải, áo đơm nút kích đeo, quần vắng nửa ống cẳng, tay mang cái nón lá, cổ vấn cái khăn rằn. Người ấy thấy ông cháu Hương Thị Tàu thì lật đật đội cái nón lên đầu, rồi đi theo sau lưng, đi mà gục mặt xuống đất, dường như sợ người ta thấy mặt mình. Ông cháu Hương Thị Tàu tưởng là một người thổ đi đường nên không thèm để ý tới, cứ lầm lũi đi về dòng ké. Qua khỏi vườn nhà của bà Hương Quang rồi, Hương Thị Tàu kêu thằng Tý mà biểu đi ngang lên rồi nói rằng,
thiệt bây giờ tao mới biết bà Hương Quang bà thương hai anh em bay ghê đó nghe. Hồi xế bà nói bà tính gả ăn Nguyên cho cậu Ba Giai. Bà hỏi vậy chứ tao có bằng lòng không? Thiệt tao chưng hửng không biết nói làm sao à.
Con cũng vậy ngoại, con cũng đâu có dè chút nào đâu.
Từ thở tới giờ, tao thấy bà thương nó thì tao tưởng bà nuôi nó rồi kiếm chỗ tử tế gả nó lấy chồng, hoặc là sắm vòng vàng cho nó, hoặc là cho nó 200-300 đồng bạc đặng vợ chồng nó làm vốn vậy thôi. Chứ ai dè bà cưới nó cho con bà. Bà này thiệt là kỳ, không biết tại sao bà thương con Nguyên dữ vậy chứ. Mà bà tính nghe hay lắm nha. Bà thì giàu có lớn mà, cần kiếm gái nhà giàu làm gì nữa. Bà lựa là lựa đứa có nít na đức hạnh, đặng cưới nó giúp trong nhà bà cầm chân con bà luôn. Bà nuôi Nguyên thở nay bà tập tính ý nó được rồi. Bây giờ bà cưới nó cho cậu Ba Giai, bà chắc ý, khỏi sự lầm lạc chi hết mờ.
Con Nguyên nghĩ thiệt là có phước hả ngoại? Chừng mà bà Hương Quang 100 tuổi rồi, vợ chồng nó hưởng gia tài thôi, sung sướng biết chừng nào ngoại hen.
Bà tính phận nó đã xong, còn phận mày bà tính vậy cũng là hay lắm đó nghe tí. Hương Giáo Cần có tới 10 mấy mẫu đất mà có 1 đứa con gái hả? Bà muốn đứng làm mai cưới nó cho mày, mà tao không hiểu sao mày còn dục dặc hoài, không chịu phức đi cho rồi. Mày cưới con Hương Giáo ngày sau mày nhờ lắm đó nghe, ngày sau mày chê.
Thằng Tí nín khe không trả lời, Hương Thị Tàu nhả trầu quăng bên lộ rồi hỏi nữa.
Hay là mày chê con đó xấu?
Không phải đâu ngoại,
vậy chứ tại sao không chịu?
Con ghét đàn bà con gái lắm, nên con nhất định không thèm cưới vợ rồi mà.
Sao ghét?
Cưới vợ rồi sau này nó lấy trai, càng khổ cho mình chứ ít lợi gì đâu à.
Hương Thị Tàu nghe cháu nói câu đó, thì ông nhớ tới chuyện con gái ông hồi trước. Ông đã hổ mà lại buồn, nên ông lặng thinh không nói nữa. Thằng Tý cũng nín khe mà đi. Người hình dạng như thổ cũng còn đi đằng sau, tuy đi xa xa, song có lẽ cũng nghe chút đỉnh những lời của hai ông cháu Hương Thị Tàu mới nói với nhau đó.
Trời chạng vạng tối, Hưng Thị Tàu với thằng Tý mới về tới dòng ké. Khi quẹo vô sân, Hưng Thị Tàu ngó ngoái ra lộ thì thấy người thổ đã đương đi ngang mà con mắt liếc ngó vô nhà. Ông lấy làm kỳ nên đứng lại mà ngó, thì người ấy buồn bã đi tuốt. Thằng Tý mở dây đôi trâu buộc giữa sân mà dắt vô chuồng. Hưng Thị Tàu vô nhà đốt đèn lên rồi leo lên võng nằm đưa trèo trẹo. Thằng Tý nhốt trâu xong rồi nó mới vô nhà. Hai ông cháu nói chuyện với nhau mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là chuyện cậu Ba Dài sửa soạn cưới con Quyền. Gần hết canh một, mặt trăng mọc lên chói bầu trời sáng quắc. Bầy chó trong xóm đùa nhau sủa tiếng vàng rần. Thằng Tý nằm trên gián mà nói chuyện một hồi rồi ngủ khò. Hưng Thị Tàu mừng vì sự may mắn mới xảy ra cho hai cháu ngủ không được nên nằm trên võng mà đưa cò khè hoài. Cách một hồi, Hưng Thị Tàu nghe bầy dịch ngủ trước sân rộ lên. Ông nghĩ có người vô sân nên mở cửa bước ra coi. Trăng tỏ rạng như ban ngày, ông thấy người thổ hồi chiều đó đứng xăm xăm đi vô cửa. Ông liền hỏi, ai đó? Người ấy đáp, tôi, mà cũng cứ đi tới xong lột nón xuống mặt cầm tay. Ông đứng chờ người ấy lại gần, ông dầm tạc trong mặt rồi ông thối lui một bước và nói lớn rằng, ủa, Sửu? Người ấy đáp nhỏ, thưa tía, phải, con là Sửu đây nè. Trời ơi, mày chưa chết hay sao? Thưa chưa, con muốn chết lắm, mà vì con thương sắp nhỏ quá, nên con chết không được tía à. Mày sống là mày báo hại con mày chứ sống làm cái gì? Người hình dạng như thổ đây thiệt quả là Trịnh Văn Sử chứ không phải ai xa lạ. Anh ta nghe cha vợ nói như vậy thì cúi mặt ngó xuống đất, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Anh thở dài mà hỏi rằng, phải thằng Tý đi với tía hồi chiều đó không tía?
Phải.
Còn con Quyên với thằng Xuân còn đây không tía?
Thôi đừng có hỏi nhiều chuyện nữa. Mấy năm nay tao tưởng mày đã chết rồi. Sống làm chi rồi quan làng họ bắt để sanh chuyện ra nữa. Mày thiệt là khốn nạn mà. Thôi đi liền bây giờ đi, đi vô Rạch Giá Cà Mau trốn cho biệt tích, đừng có về đây nữa.
Thưa tía, đi thì con đi chứ con đâu có dám cãi. Xong tía làm phước cho con thăm sắp nhon chút rồi con sẽ đi. Mười mấy năm rồi tía, con thương nhớ tụi nó quá tía ơi. Trần Văn Sự nói tới đó rồi khóc rấm rứt. Hưng Thị Tàu thấy cũng động lòng nên ông đứng ngơ ngẩn một hồi, rồi ông nắm cánh tay Trần Văn Sử mà kéo đi ra cho xa cửa. Ra gần mút cái sân, ông mới biểu ngồi xuống rồi ông cũng ngồi chùm hở một bên mà nói rằng,
con lũ nó hư nên mày giết nó, bởi vậy tao không phiền mày. Chứ chi tao phiền á, thì nãy giờ tao la làng cho họ bắt con mày rồi.
Tía ơi, con thương vợ con lắm tía. Tại nó làm quá con giận, con xô nó té, không dẹp nó chết. Chứ không phải con cố ý giết nó đâu tía. Xin tía thương thân con.
Thôi, chuyện cũ bỏ đi. Trong xứ này ai cũng tưởng mày chết trôi rồi. Họ tưởng vậy là may cho mày lắm. Mày đi xứ khác làm ăn êm quá đâu có ai tìm kiếm nữa. Về đây làm gì?
Con nhớ sắp nhỏ quá tía. Để cho con thăm tụi nó một chút, con cắt nghĩa sự con làm hồi trước cho tụi nó hiểu rồi. Con đi liền tía à. Thân con cực khổ túng lắm, không biết sống chết bữa nào. Con sợ con chết thình lình để sắp nhỏ không hiểu, nó tưởng con hung bạo, khi không mà giết má nó rồi nó quán con thì lỗi niệm cha con lắm tía ơi.
Tụi nó biết hết, thằng Tý nó có nói với tao mà.
Thiệt như vậy hay sao tía?
Tùy hai đứa nhỏ không nói ra, song tao biết tụi nó thương mày lắm. Mà tụi nó tưởng mày chết rồi nên mày thăm mà không ở tụi nó được thì làm buồn cho tụi nó chứ không ích lợi gì đâu. Tao biểu mày phải đi đi.
11 năm nay cực khổ hết sức, xong con ráng mà sống là vì con trông mong có ngày thấy được mặt con. Nay về tới đây chưa gặp được con mà phải đi thì đi làm sao được đi trời đất ơi.
Hưng Thị Tàu nghe mấy lời thảm thiết ấy thì cảm động quá chịu không nổi nên ông cũng khóc. Tuy ông khóc mà ông nói rằng,
tao cũng biết, tao đuổi mày đi thì tội nghiệp cho mày lắm. Ngạc gì mày gặp mặt con mày thì lộn xộn, chắc là hư việc lớn, nên tao muốn cho mày thấy mặt một tí với ông Quyên.
Con hứa với tía mà,
hay con thấy mặt tụi non chút là con đi liền. Con quên nói con là ai cho tụi nó biết đâu mà tía sợ. Cách biệt nhau 11 năm rồi, đã vậy mà tụi nó lại tưởng con chết nữa. Nên thấy mặt con chắc tụi nó không nhìn được đâu kia. Con giả làm người đi đường, ghe nghĩ chừng tụi nó có biết đâu hỏi à. Tao nói không có được mà, để tao nói cho mày nghe. Bà Hương quan tồn tưởng mày chết rồi, nên bà thương con Nguyên với thằng Tí lắm. Mới hồi xế này nè, bà cho kêu tao với thằng Tí xuống nhà, bà tính sửa soạn cưới Nguyên cho con bà đó. Còn phận thằng Tí thì bà tính làm mai mà cưới con gái Hương Giáo Cần cho nó.
Trời ơi, trời nhiễu phước cho con tôi vậy sao?
Thiệt như vậy đó đà. Bởi vậy mày dần già ở đây rủi làng tổng họ bắt được rồi tùm lum hư việc của con mày hết.
Tía ơi, nếu vậy thì con đi tía. Tía nói phải lắm, con chẳng nên gặp mặt tụi nó làm gì. Con phải chịu đau đớn cực khổ buồn rầu con của con mới nên được. Con vui lòng mà lãnh các sự đau đớn buồn rầu đó, miễn là con của con được giàu có sung sướng thì thôi. Thưa tía, lại mạnh giỏi con đi. Chuyến này con đi biệt, không có về nữa đâu.
Trần Văn Sửu chắp tay xá cha vợ, rồi đội nón lên và buông bả bước ra lộ. Xuân Thị Tàu vừa xây lưng đặng trở vô nhà, thì thằng Tí ở trong giở cửa chung ra. Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân thì hỏi:
Ngoại, cha con đâu rồi ngoại?
Cha nào ở đâu à?
Con nghe hết rồi, nãy giờ con đứng rình trong cửa đó, ngoại giấu con làm gì? Sao ngoại đuổi cha con đi vậy ngoại?
Xuân Thị Tàu đứng chân hững, thằng Tí bỏ chạy ra lộ. Ông ngoại nó muốn níu nó lại mà nếu không kịp. Nhờ trời sáng trăng nên thằng Tí dòm theo lộ xuống phố Tiên, thì thấy có dạng một người đi. Nó đâm đầu chạy riết theo. Trần Văn Sửu ngó ngoái lại, thấy có người chạy theo mình, không biết có phải làng tổng rượt theo bắt hay không, nên anh ta sợ, anh ta cũng co giò mà chạy. Cha chạy trước con chạy sau, nhưng vì cha sợ chúng bắt nên phải chạy đặng thoát thân, nên chạy mau quá con thấy không kịp. Qua khỏi cánh đồng phố Tiên rồi, Trần Văn Sửu ngó lại thì không thấy dạng người ta rượt nữa. Anh ta mừng thầm, song cũng còn chạy chớ chưa dám đứng lại. Xuống tới cầu Mê Tức, phần thì mệt, phần thì mỏi chân, nên Trần Văn Sửu ngồi giữa cầu mà nghỉ. Trên trời trăng thanh vàng vặc, dưới sông dòng bích nao nao, cánh im lìm mà lòng lại bồi hồi, con vui sướng, còn cha thì sầu não. Trần Văn Sửu ngồi khoanh tay ngó dòng nước chảy một hồi rồi nói trong trí rằng: Bây giờ mình còn sống làm gì? Bấy lâu nay mình lăn lóc chịu cực khổ mà sống. Ấy là vì mình thương con. Mình sợ nó không hiểu việc xưa rồi nó trở lại quán mình sợ nó bơ vơ đói rách mà tội nghiệp thân nó. Bây giờ mình biết nó thương mình, nó còn kính trọng mình mà nó lại gần được giàu có sung sướng hết thảy nữa. Vậy thì mình nên chết cho rồi. Chết mới quên hết các việc cũ được, chết đặng hết buồn sầu cực khổ nữa. Anh ta nghĩ như vậy rồi nhắm mắt lại. Anh ta thấy Thị Lựu nằm ngay đơ trên bụi giáng, miệng nhiễu mấy giọt máu đỏ lờm, mắt hết thần mà còn mở trơ tráo. Anh ta lại thấy buổi chiều anh ta ngoài ruộng đi về, con Nguyên thằng Tí chạy ra, đứa níu áo đứa nắm tay mà nói đỏ đẻ. Anh ta thấy cái cảnh gia đình ngay trước mắt rõ ràng, thì anh đau đớn trong lòng quá chịu không được, nên dùng đứng dậy và nói lớn lên rằng:
Mấy con ơi, cha chết đi, mấy con lại mạnh giỏi, để cha theo má con cho rồi.
Anh ta vừa nói vừa chung qua lan can cầu. Anh ta vừa mới đúc đầu, bỗng có người chạy lên cầu hỏi:
Ai đó? Phải cha đó hay không?
Trần Văn Sửu giật mình, tháo đầu trở vô, rồi dây lại mà ngó. Thằng Tí chạy riết lại nắm cánh tay cha nó. Nó dùng sát trong mặt mà nhìn, rồi ôm cứng trong lòng mà nói:
Cha ơi, cha chạy đi đâu vậy cha?
Lúc ấy, Trần Văn Sửu mất trí khôn, hết nghị lực, máu trong tim nhảy thình thịch, nước trong mắt tuôn ròng ròng, đứng xui xì xui lơ, không nói được tiếng chi hết. Cha con ôm nhau khóc một hồi rồi buông ra. Trần Văn Sửu ngồi trên cây đà dọc giữa lan can cầu rồi nói rằng:
Thôi con về đi tí.
Con về không được đâu cha. Bấy lâu nay con tưởng cha đã chết rồi, thế ra cha còn sống. Vậy thì bây giờ cha đi đâu, con theo đó.
Con đừng có cãi cha mà, con phải về đặng lo cưới vợ nữa chứ.
Cưới vợ làm gì cha?
cứ giờ đang báo hại như má báo hại cha hồi trước đó thì sao?
Con không có nên phiền trách má con.
Má con có quấy là quấy với cha, chứ đâu có quấy với con à.
Mà cha đã quên cái lỗi của má con rồi, sao con còn nhớ làm gì nữa hả con?
Quên sao cho được hả cha?
Phải quên đi, đừng có nhớ nữa con à. Tại mạng số của cha như vậy, chứ không phải tại má con đâu. Mà má con làm quấy thì sự chết đó đã chuộc cái quấy hết rồi. Bây giờ quấy về phần cha, chứ má con hết quấy nữa.
Cha nói vậy thì con nghe lời cha. Thôi, cha trở về với con đi cha.
Về sao được mà về con?
Sao vậy cha?
Về rồi làng tổng họ thấy họ bắt còn gì.
Thằng Tiến nghe nói như vậy thì nó tỉnh ngộ, nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Cách một hồi nó mới nói rằng:
Bây giờ làm sao hả cha?
Đi cha đi, cha đi cho biệt tích đặng con cưới vợ, còn con nguyên lấy chồng mới tử tế được con à.
Cha đi đâu?
Đi đâu cũng được.
Hay cha đi thì con đi theo.
Đi theo làm gì?
Đi theo đặng làm mà nuôi cha, chừng nào cha chết rồi con sẽ về.
Con đừng có tính bậy, con phải ở nhà mà làm nuôi ông ngoại nữa chứ.
Có trâu có lúa sẵn, ông ngoại làm mà ăn, cần gì con nuôi nữa cha. Lại có con Nguyên ở nhà đó làm gì? Cậu ba dài cưới nó đầy, nó giàu có, thiếu gì tiền bạc, nó giúp đỡ ông ngoại được rồi cha. Bây giờ có một mình cha nghèo khổ thì con phải làm mình nuôi cha chứ.
Trần Văn Sửu nghe con nói mấy lời hiếu nghĩa đó thì cảm xúc quá nên ngồi khóc nữa. Lúc ấy anh ta lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào cho xuôi. Thấy con bệnh rịnh, muốn ở lại đặng cha con sum hiệp thì sợ làng tổng bắt. Nghĩ tới con nên muốn ra đi đặng biệt tích cho rồi, thì đau đớn đi không lành. Hai cha con ngồi khít một bên nhau, cha thì lo con thì tính, cả hai đều lặng thinh. Sau một lát thằng Tí đụng cánh tay nó vào cánh tay cha một cái, dường như nó thăm chừng coi cha nó còn ngồi đó hay không. Cha con gian díu bệnh rịnh cho tới sau mai mọc, Trần Văn Sử mới nói rằng: Cha tính như vậy, để cha nói cho con nghe thử coi được hay không nha. Cha lấy giấy thuế thân theo dân thổ, tên cha giờ là Sơn Rùm, bây giờ cha nói tiếng thổ giỏi lắm. Cha tính thôi, để cha xuống Láng Thé hoặc Ba Si, cha vô Sóc kiếm chỗ ở đậu mà làm mướn. Con làm như vậy thì mới khỏi lo ai bắt buộc, mà lâu lâu con lén đi thăm cha được.
Theo lời cha tính đó thì cha sống mà cũng như chết, phải giấu tên giấu họ hoài, con tới thăm mà cũng phải núp lén nữa, không dám tới chán trường.
Phải vậy mới yên được con à.
Tính sao cũng được, miễn là con có thể gần cha thì thôi. Mà cha ở dưới thổ, cực khổ tội nghiệp thân cha lắm cha ơi.
Có sao đâu tội nghiệp mà. Hơn 10 năm nay, cha đau lòng cực xác không biết chừng nào mà kể cho xiết. Bây giờ cha vui lòng rồi, dầu lao khổ tâm thân lại nể gì. Cha tính phải làm vậy mới xong. Con phải nghe lời cha mà trở về nghe con.
Con không đành để cha đi một mình đâu cha. Con muốn theo cha mà kiếm chỗ cho cha ăn ở yên rồi con sẽ về.
Con đi như vậy, ông ngoại không biết con đi đâu, ngoại lo sợ rồi thêm cực lòng cho ngoại nữa con.
Thôi, cha trở về nhà với con chút đi, đặng con thưa với ngoại hay rồi con đi với cha nha cha.
Trở về rồi con Nguyên thấy càng khó lòng nữa.
Nói với nhà bà Hương Quang á, chứ có ở nhà đâu mà thấy à.
Trời gần sáng rồi, trở về dòng ké họ gặp cha rồi sao. Thôi, không được đâu con. Con trở về đi, để cha điền mình. Rồi ít bữa cha kiếm chỗ ăn ở xong rồi, cha sẽ lén về mà cho con hay.
Cha ơi, con muốn để cha đi một mình đâu cha. Như cha sợ họ gặp thôi thì cha lên chòi ruộng của con trong đồng Phú Tiên, cha nằm đó mà chờ con nghe cha. Con chạy về dòng ké thưa cho ngoại hay cái rồi con trở lên liền.
Trần Văn Sửu ban đầu còn dục dặc, mà bị con thôi thúc quá, anh ta không thể không làm vừa lòng con được, nên phải đứng dậy mà đi với nó trở về Phú Tiên.
Vừa mới tảng sáng, ngọn lúa sương dầm ướt ướt, dưới hào dịch tấm loi ngòi. Đàn bà gánh bông súng ra chợ, hai thúng nặng nhúng lên nhúng xuống. Đàn ông đi câu cá trở về, cần câu giác quạt quà quạt quại. Thằng Tí về nhà nói với ông ngoại nó rồi, bây giờ nó trở xuống chòi ruộng mà kiếm cha, bộ đi chẩm hẩm sắc mặt nghiêm trang. Đi ngang qua cửa ngõ bà Hương Quang nó dòm vô, thấy con Nguyên đứng trước sân, nó chào mày cúi mặt mà đi tuốt.
Chẳng hiểu nó nghĩ thế nào đi được vài chục bước rồi nó trở lại và đứng ngoài lộ mà ngoắt em nó. Con Nguyên lật đật đi ra, chừng tới gần nó hỏi.
Anh đi đâu sớm dữ vậy anh hai?
Thằng Tý bước xích lại một bên và nói nhỏ rằng. Cha về.
Hả? Anh nói giống gì mà cha về?
Nhỏ nhỏ vậy. Hoài nói cha về.
Cha ai?
Cha mình chứ cha ai.
Trời ơi, cha còn sống hả? Vậy sao nó chết rồi?
Còn sống.
Cha bây giờ ở nhà ngoại phải không hay? Để em lên thăm cha nha.
Cha sợ họ thấy nên không có dám lên dòng ké. Bây giờ cha với trò ruộng có qua đó.
Vậy em đi xuống dưới nha. Trò ruộng ở thấy kia phải không anh hai? Anh đi xuống dưới hả?
Qua đi đây nè.
Em đi dưới nha anh hai.
Không được đâu. Em đi rồi bà Hương Quang với cậu Ba Giai nghi khó lòng lắm.
Ủa, nghi thì nghi chứ. Cha tôi chết đi sống lại, không cho tôi mừng cha tôi hay sao?
Cha phải ẩn mặt mà, bởi vậy không có cho ai biết nữa trơn á.
Em đâu có cho ai biết đâu. Bà với cậu Ba còn ngủ. Để em đi xuống gặp cha chút xíu rồi em đi về liền.
Để thủng thẳng sao rồi em hẳn thăm. Bây giờ qua mắt dắt cha đi kiếm chỗ mà trốn.
Bố con phải trốn nữa sao?
Ừ.
Nếu cha phải đi trốn thì em phải đi thăm cha liền bây giờ. Chứ để cha đi mất nữa rồi em làm sao mà gặp mặt cha cho được.
Em đừng có cãi lời qua mà. Em đi đây đố khỏi chồng là họ hay hết đó.
Không có ai hay đâu mà anh hay sợ.
Con Nguyên Dục đi trước, không thèm kể tới lời anh nó ngăn cản. Thằng Tý không biết liệu làm sao, túng thế phải đi theo, vừa đi vừa nó lầm bầm rằng. Tưởng là nói cho em biết đừng em mừng vậy thôi chứ ai vậy em đợi đi à. Phải hay vậy nha, hồi nãy qua đi tuốt cho em.
Anh hai, đi riết đi anh hai. Em nghe nói em mừng quá à. Cha về hồi nào vậy? Mà làm sao anh gặp được cha? Ông ngoại hay rồi hay chưa anh hai?
Thằng Tý phải thuật sơ chuyện cha nó về hồi hôm đó lại cho em nó nghe. Con Nguyên nghe khúc đầu thì vui lắm. Đến chừng vì cớ nào mà cha nó phải kiếm chỗ ẩn mặt thì nó đã hết vui mà lại có sắc lo. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói.
Anh hai, hồi trước anh khai với Quang á, anh nói Hương hầu hộ giết má chứ đâu phải cha đâu. Vậy thì cha có tội gì đâu mà phải trốn hả anh hai?
Tuy hoặc hại như vậy, song Quang họ nghi cho cha. Bấy lâu nay họ không kiếm cha là vì họ tưởng cha chết rồi. Nếu bây giờ mà cha ra mặt thì họ phải bắt nạp chứ.
Nhưng mà chuyện đã lâu rồi anh hai.
Lâu mà cũng vậy trơn á. Bộ em tưởng chuyện án mạng dễ lắm sao? Khi anh em đi gần tới chòi, con Quyền thấy dạng một người ngồi trong thì nó chạy riết vô, sụp mé bờ ướt hết một ống quần. Trần Văn Sửu thấy thằng Tý trở xuống mà lại có một đứa con gái đi trước, biết là con Quyền nên lật đật bước ra mừng con. Sự cha con gặp nhau đây, tình thương chan chứa, lòng mừng bâng khuâng, nhớ nỗi biệt ly vui hồi tái hiệp, ngẩn ngơ ngơ ngẩn, cười khóc khóc cười. Không có ngòi bút nào mà tả cái cảnh bi quan này cho tường tất được. Trần Văn Sửu nhìn con Nguyên rồi hỏi rằng, anh hai con cho con hay phải không?
Dạ phải.
Dữ quá, đi mười mấy năm bây giờ con nó lớn hết rồi, còn thằng Xuân bao lớn?
Nó chết lâu rồi cha, còn đâu nữa mà cha hỏi.
Chết hồi nào vậy?
Chết năm cha đi lận mà.
Trần Văn Sửu ngồi cúi đầu suy nghĩ. Anh ta châu mày thở ra rồi hỏi nữa rằng, Thương Hào Hội bây giờ còn mạnh giỏi giàu có hay không con?
Con Nguyên giờ lại ngó anh nó.
Thằng Tý bước tới nói rằng,
Thương Hào Hội nghèo mạt, bán đất hết rồi trốn đi đâu mất lâu rồi cha ơi.
Sao vậy?
Thì tại con chứ làm sao. Con khai nó giết má, quan họ bắt giam hết mấy tháng. Khi nó mướn thầy kiện, lại lo đầu này đầu kia tốn hao lung quá. Chừng mà quan thả nó ra thì nó về nhà bán đất rồi trốn mất, bỏ vợ con ở lại mấy năm nay nghèo hết sức vậy.
Tội nghiệp vợ con nó dữ không? Nó quấy chứ vợ con nó có can phạm gì đâu à. Mà trời hành phạt như vậy. Còn hồi đó làng tổng có kiếm bắt cha hay không vậy con?
Có chứ. Con quên dặn trước con Nguyên nên nó nói lộn xộn, họ nghi cho cha, rồi họ cũng kiếm cha dữ lắm. Mai họ xí được giấy thuế thân của cha đấu với dạm nạn âm đó, rồi có người chết trôi tấp lên dạm Dũng Liêm. Ông ngoại nói người đó là cha nên họ mới thôi kiếm đó chứ.
Cha phải tỏ thiệt cho hai con biết, hồi đó cha giết má con chứ không phải Hương Hầu Hội đâu. Thiệt cũng tại Hương Hầu Hội nên mới gây ra việc đó. Nhưng mà má con làm quá, cha cuồng trí dặn không được, cha xôn cái mạnh má con té, mà rủi đụng nhầm cảnh gián nên bể đầu chết liền đó đà.
Trần Văn Sửu nói vừa dứt lời thì có một người bước vô chòi. Anh ta lật đật đứng dậy, mắt ngó giáo giác. Thằng Tý với con Nguyên dây lại, thấy cậu Ba Giai đứng chần ngần giữa chòi thì kinh tâm loạn trí, mặt mày tái xanh, mở mắt nhìn cậu trân trân mà không nói được một tiếng.
Không phải tình cờ mà cậu Ba Gia đến đây. Số là khi con Nguyên đi với anh nó rồi, cậu thức dậy thấy dáng mặt nó, cậu mới hỏi thăm mấy đứa ở. Thằng Học thưa với cậu rằng nó mới thấy con Nguyên đi với thằng Tí. Cậu Ba bước ra lộ, cậu thấy hai anh em con Nguyên đi xa xa, cậu bèn nom theo. Hai anh em nó mắc nói chuyện nên bất ý không thấy cậu. Chừng vô chòi rồi, cha con mắc mừng nhau, mắc chuyện giảng với nhau nên không đề phòng. Bởi vậy, cậu đi tới chòi mà không hay. Cậu Ba Dài thấy mấy cha con sợ sệt thì hỏi rằng, làm giống gì đây? Cậu lại chỉ Trần Văn Sử mà hỏi tiếp, còn người này là ai? Trần Văn Sử với thằng Tí bối rối quá, kiếm không được lời mà đáp. Có một mình con Nguyên nó tỉnh trí chút đỉnh, nên mới bước tới chắp tay thưa rằng,
thưa cậu Ba, người này là cha ruột của em.
Cậu Ba Dài chân hững cúi đầu chào, rồi đứng nhìn không nháy mắt. Cách một hồi cậu nói rằng, vậy sao người ta nói chết rồi mà bây giờ lại về đây được? Ủa sao mà mai dữ vậy? Chuyện sao đâu, thuật lại cho tôi nghe một chút thử coi. Trần Văn Sử vừa sợ sệt vừa bỡ ngỡ nên hỏi con rằng, cậu đây là ai vậy con? Cậu Ba Dài rước mà đáp,
tôi đây là Ba Dài, con của bà Hương Quang. Kể từ ngày hôm qua thì tôi là con rể, chứ không phải ai xa lạ đâu mà phòng ngại. Tôi không phải như người ta, có việc gì thì xin tỏ thiệt cho tôi biết với.
Trần Văn Sử chảy nước mắt mà nói, vừa mới về tới, tôi hay con tôi nó thương phận tôi, nó không giận hờn gì hết, mà hai đứa nó lại gần có vợ có chồng nữa, thì tôi đã quyết trốn đi biệt rồi, không cho tụi nó gặp mặt. Chẳng dè trời khiến hai đứa nó gặp tôi hết thảy, mà cậu cũng gặp nữa, vậy thì tôi còn giấu mà làm gì. Cậu Ba ngồi lại đây đi, rồi tôi nói thiệt hết cho mà nghe.
Trần Văn Sử kéo tay cậu Ba Dài, kéo lại cái sập biểu cậu ngồi, rồi anh ta ngồi một bên, thằng Tí con Nguyên cũng đứng sớ rớ gần đó. Trần Văn Sử thủng thẳng thuật chuyện của anh lại cho con rể nghe. Anh không giấu một mảy may nào hết, tại sao mà anh ta giận đánh vợ, vợ rủi ro thế nào mà chết. Vợ chết rồi, anh ta sợ bỏ chạy đi đâu, anh ta trốn chỗ nào bao lâu, anh ta tính lội sông làm gì, gần chết chìm mai nhờ có ghe của ai vớt. Khi ghe củi vớt rồi mới chở anh về Ba Động. Anh ở đó làm củi hơn một năm, rồi đi theo họ qua miệt Long Vĩnh. Trót 3 năm trường anh ở trong rừng ngủ trong bụi, tâm thân lao khổ, tâm trí buồn sầu. Lớp ăn năn vì nỗi giết vợ, lớp đau đớn vì nỗi bỏ con. Nhiều khi anh ta muốn tự giận mà chết phức cho rồi, đành cho dứt cái kiếp phong trần khốn nạn. Ngặt vì một nỗi, sợ con thơ không hiểu, tưởng cha nó là đồ sát nhân. Hai là lo vì trẻ dại bơ vơ, thân côi cút không nơi nương tựa. Vì vậy mà phải lăn lóc cho qua ngày tháng, đằng sau lén về mà săn sóc sắp con. Mai nhờ có một người thổ kế sách tên là Sơn Rùm, qua Long Vĩnh đống củi bị thiên thời mà chết. Anh ta mới lấy giấy thế thân của người đó rồi lần lên bon bót ở đợ mà chờ thời. Anh ấy chung lộn với thổ trong mấy sóc bon bót cậu kè hơn 8 năm. Học nói tiếng thổ, ăn mặc cũng như thổ vậy. Năm nay anh ta nhớ con quá, nên lén về xứ mà thăm. Vừa đi tới cửa ngõ bà Hương Quang, mai gặp Hương Thị Tào với thằng Tí, mới nơm đi theo đó chơ. Cậu Ba Dài ngồi chăm chỉ mà nghe, còn thằng Tí với con Nguyên đứng rưng rưng nước mắt. Trần Văn Sử thuộc chuyện của mình rồi, thấy con rể lặng lẽ không nói chi hết thì anh ta nói tiếp. Tôi nghe bà Hương Quang tính cưới con gái tôi cho cậu Ba, nên tôi phải thuật rõ ràng việc của tôi cho cậu hiểu. Phận tôi hèn hạ, mà lại mang thêm cái tội sát nhân nữa. Tôi nói cho cậu thương thiệt, tôi không dè con tôi ở nhà mà được như vậy, chứ phải mà tôi hay trước thì tôi đã chết rồi, cho khỏi lỡ dở việc của con tôi, vì cho khỏi nhọc lòng cậu nữa.
Cậu Ba Dài đứng dậy đáp rằng, thưa cha, tuy chưa có lễ cưới, song việc hôn nhân của hai trẻ cũng gần thành rồi, và xin cha cho phép con kêu bằng cha cho khỏi thất lễ. Theo mấy lời cha mới nói sau đó, thì dường như cha ăn năn sự cha về đây mà thăm con, và cha nghi con thấy cha nghèo khổ lại có tội mà hết thương con của cha nữa. Thưa cha, con đã nhất định kết tóc trăm năm với con của cha đây, là vì con mến tánh nết, con trọng nhân nghĩa của em, nên con không kể việc chi khác hết. Thiệt, con biết em mấy tháng nay, em tưởng không còn cha mẹ, thế ra ngày nay còn có cha, em mừng bao nhiêu thì con cũng mừng bấy nhiêu. Dầu cho có cùi đuôi đi nữa, con cũng phải kính trọng chứ lẽ nào mà con dám khinh khi phụ bạc. Huống chi cha nghèo mà biết thương con, cha mang tội sát nhân, mà ai lâm cảnh như cha cũng đều mang tội hết thảy, thế thì cha có hổ thẹn chỗ nào đâu mà cha ngại. Con đứng trước mặt cha và trước mặt vợ con đây, con xin nói lớn lên rằng con kính phục cha như cha ruột của con vậy, và con sẽ dạy vợ con phải hết lòng thương yêu cha.
là người thiệt thà mà có tánh khoan dung tới nỗi việc phải quán mà không nỡ cố quán, bền dạ thương con tới nỗi lúc hiểm nguy mà cũng không quên tụi nó nữa.
Ba cha con Trần Văn Sửu nghe mấy lời ấy thì động lòng nên khóc hết thảy. Cậu Ba Dài đợi cho Trần Văn Sửu lau nước mắt rồi, cậu mới nói nữa rằng: "Bây giờ con xin mời cha về nhà con, đặng con thưa việc này lại cho má con hay."
"Tôi đi sao được, tôi phải trốn chứ, nếu ở đây làng tổng thấy họ bắt tôi còn gì."
"Trốn đi đâu? Cha trốn hoài cho tới chết hay sao?"
"Tôi là người có tội mà, thì tôi phải chịu như vậy chứ biết làm sao bây giờ."
Con Nguyên nghe cha tính đi trốn thì trong bụng không an, nên đứng ngó cậu Ba Dài dường như muốn hỏi cậu coi bây giờ phải làm thế nào. Cậu Ba Dài châu mài gãi đầu mà suy nghĩ một chút, rồi cậu hỏi Trần Văn Sửu rằng:
"Thưa, từ ngày má chết cho tới bây giờ đã được mấy năm rồi cha?"
"Hơn 11 năm rồi." "Nếu vậy thì cha khỏi có lo ai bắt nữa."
"Sao vậy?"
"Hồi con ở Sài Gòn, con có làm việc thầy kiện mấy năm nên cũng biết luật chút đỉnh. Theo luật hình á, ai phạm tội tiểu hình thì trong 5 năm, còn ai mà phạm tội đại hình thì trong 10 năm. Nếu mà bắt không được thì thôi, khỏi bị xử nữa."
Con Nguyên nghe vậy thì mừng quá, nên bước tới ngó cậu Ba Dài mà hỏi rằng:
"Cha em, phạm về tội đại hình hay tiểu hình?"
"Đại hình, nhưng mà quá 10 năm rồi nên cũng khỏi chứ."
"Cha chả, nếu mà thiệt như vậy thì cha ở đây với mình được rồi, mà cậu nói đó có chắc không vậy?"
"Tôi biết chắc như vậy mà. Mà nếu muốn chắc ý nữa thì cha về nhà con đi, rồi con dắt lên Vĩnh Long đặng hỏi trận sư lại. Con liệu ít trăm đồng bạc mướn tòa luật giấy mà coi. Như thiệt quả tòa không buộc tội nữa được, thì trận sư dắt cha vô quan biện lý mà trình diện, rồi xin quỷ tờ luật tống. Còn như tòa buộc tội nữa được, thì con sẽ lập thế khác mà cứu cha, không có sao đâu mà sợ. Thôi, bây giờ mấy đứa mình dắt cha về nhà tôi nha. Nè, mà chuyện chưa biết ra thế nào, về nhà nên phải kín miệng, đừng có cho trẻ trong nhà biết cha là ai. Để mình tính yên việc rồi mình sẽ cho thiên hạ biết."
"Giấu ai thì giấu chứ, với bà mình cũng giấu nữa thì kỳ quá."
"Dạ không, về phần má con thì để con nói cho."
"Cậu nói thì nghe cũng kỳ quá, em muốn thà là để em lại mà thưa thiệt với bà thì tốt hơn."
"Em muốn như vậy cũng được, thôi hai đứa mình đồng thưa với má nha."
Cậu Ba Dài dây qua mà xin Trần Văn Sửu đi. Trần Văn Sửu khóc mà nói rằng:
"Mấy con thương cha, nếu lo cho cha được thì cha cảm ơn lắm. Xong, cha xét lại, vào tòa xả tội cho cha đi nữa, cha cũng không có vui sướng gì. Cha đã làm má mấy con chết, biết chừng nào cha mới hết nhớ sự ấy được mà vui. Cha tưởng nếu tòa không đại cha, thì cha phải hành phạt cái xác của cha cho cực khổ đau để hoặc mai mà cha mới chuộc cái tội sát nhân ngày trước được. Thôi, mấy con về đi, đi cho cha đi thì phải hơn."
Trần Văn Sửu cứ đòi đi, mà thằng Tí với con Nguyên khóc quá, còn cậu Ba Dài thì theo năn nỉ hoài, anh ta không nỡ đoạn tình, nên phải ép mình mà đi với mấy con về nhà bà Hương Quang.
Khi vô tới sân, thằng Tí dắt cha nó đi dựa vách tường mà xuống nhà dưới. Trả ở thấy người lạ theo hỏi thì nó nói người đó đến xin ở mướn. Trả ở trong nhà thấy người đó bộ tướng cùng khổ thì tưởng thiệt như vậy nên không gặng hỏi việc chi nữa. Còn cậu Ba Gia với con Nguyên đi cửa giữa mà vô nhà trên, thấy bà Hương Hoa ngồi một mình trên bộ gián thì a lại lại bà. Bà lấy làm kỳ muốn hỏi việc chi thì cậu Ba Gia to nhỏ thuộc chuyện của cha vợ lại cho mẹ ruột nghe. Bà Hương Hoa nghe rõ đầu đuôi, rồi bà biểu kêu Trần Văn Sửu lên cho bà thấy mặt. Trần Văn Sửu ở dưới nhà dưới cóm róm bước lên xá bà. Bà gật đầu vừa cười vừa nói:
"Bà trẻ nó tính vậy phải lắm. Thôi, ở đây chứ đi đâu làm gì. Ở đây đi, rồi sáng mai thằng Giai dắt đi Vĩnh Long tính dùm chuyện cho."
"Bà cũng biết thương tôi nữa, thì tôi còn gì mà cãi."
Sáng bữa sau, cậu Ba Dài dắt Trần Văn Sửu đi lên Vĩnh Long. Thằng Tí không chịu rời cha nó, nên nó cũng đi theo. Con Nguyên ở nhà trong đứng trong ngồi, hễ nghe xa chạy ngang thì nó lật đật chạy ra cửa mà dòm. Mấy cha con trên Vĩnh Long tới 3 bữa rồi mới về. Khi vô tới cửa, cậu Ba Dài thấy con Nguyên thì cậu vừa cười vừa nói:
"Chuyện xong rồi hết, quan biện lý có tròn cái giấy chứng chắc không buộc tội cha nữa nè."
Con Nguyên mừng quýnh, nó cười mà chảy nước mắt.
Thằng Tý cũng hớn hở thuật chuyện lăn xăng cho bà với em nghe. Cả nhà đều vui mừng, cả cười người đói ôm sờm. Duy có một mình Trần Văn Sửu được khỏi tội mà anh ta đứng chần ngần, mặt mày coi buồn thảm lắm. Ăn cơm rồi, thằng Tý với con Nguyên mới dắt cha nó về dòng ké. Hưng thì Tàu không hay cho nhỏ làm việc gì hết, nên ông thấy rễ ông bước vô thì sắc mặt ông không được vui. Thằng Tý thuật chuyện lại cho ngoại nó nghe, chừng ông hay bà Hương Quang với cậu Ba Giai cũng thương Trần Văn Sửu mà tòa cũng không buộc tội nữa thì ông mừng. Ông nói có vượt qua. Cách một hồi ông lại nói với con rể rằng:
con vợ mày hồi trước khốn nạn lắm nên trời khiến nó chết như vậy đó, chứ phải nó ăn ở tử tế như người ta. Ngày nay trai gái nó nên hết thì nó sung sướng biết chừng nào.
Trần Văn Sử cúi lại cha vợ và nói rằng: thưa cha, con xin cha tha tội cho con.
Không, nó ở theo thói trầu chó, mày giết nó phải rồi, có tội gì đâu à.
Trần Văn Sử cảm động nên khóc như mưa. Hương Thị Tàu, con Nguyên và thằng Tý thấy vậy cũng khóc hết thảy. Chồng sớm nghe Trần Văn Sử còn sống lại được tòa tha tội nữa nên đã trở về nhà rồi thì rủ nhau tới mà thăm. Người thì khen có phước, kẻ thì mừng con nên, mà chẳng có ai biết Trần Văn Sử nhờ cái lòng thương con nên mới còn sống được đó. Và sắp con giàu không nhờ cha mà nên, song cũng chẳng hề quên ơn sanh thành dưỡng dục. Cách vài ngày, bà Hương Quang Tồn cho mời Hương Thị Tàu với Trần Văn Sử xuống mà bàn tính, rồi bà chủ trương việc gả con Nguyên cho cậu Ba Giai và cưới con gái của Hương Giáo Cân cho thằng Tý. Kính thưa quý vị, ban đọc truyện Cha Con Nghĩa Nặng do Thanh Phương thực hiện được bảo trợ bởi Care Insurance Agency Inc. với chuyên viên bảo hiểm Calvin Đoàn, địa chỉ 900 North First Street, Suite E, San Jose, điện thoại 408-292-2925, điện thư 408-292-2950, pager 408-699-7731. Care Insurance Agency Inc. với Calvin Đoàn, pager 408-699-7731. Tiệm bàn ghế Contemple Furniture với đầy đủ mặt hàng nhập cảng danh tiếng